Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Họ nói là họ không có quyền tài phán, tức là jurisdiction đó các anh.
Nhưng mà theo luật đó thì phán quyết như vậy có đúng không chị?
Thì họ có quyền phán quyết thôi. Nhưng mà mình thì có quyền chính trong cái bản án đó thì nó có ba cái điểm quan trọng. Điểm thứ nhất đó, là họ nói là họ không có cảm thấy rằng họ có đủ cái quyền phán quyết trọng tài trong vấn đề này bởi vì cái việc đó nó xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên thì họ cũng có nói rằng những cái người mà mình kiện ấy, mà phần lớn là ở người ở Đài Loan, nhưng mà họ cũng cảm thấy rằng cái điều đó nó có hợp lý hơn là kiện ở Việt Nam. Và cái điều thứ hai đó là thứ nhất là họ nói họ không có nhận phán quyết, thứ hai là họ nói mình đưa vấn đề về Việt Nam để kiện, và thứ ba họ nói là mình có quyền kháng án trong 10 ngày. Do đó mà hội và các luật sư của các nguyên đơn, những người nạn nhân của cái thảm họa môi trường Formosa ở 4 tỉnh miền Trung nó sẽ đưa vụ sẽ đưa đơn kháng án vào ngày 24 tháng 10 đây tại tòa thượng thẩm Đài Bắc Đài Loan thưa anh.
Nhưng mà thấy có vẻ cũng hơi lạ. Là bởi vì mất đến 4 tháng thì họ mới đưa ra quyết định rằng là họ sẽ không có thụ án cái trường hợp này. Đã vậy còn khuyên là bây giờ thôi đưa lên trên tòa thượng thẩm. Thì có vẻ như là đẩy trách nhiệm hả chị?
Dạ vâng, cái đó thì các luật sư của bên nguyên đơn nó cũng rất là bất bình. Ngay cả coi như những cái nhóm luật sư ở Đài Loan họ cũng thấy cái vấn đề này là tòa án hơi có cái tính cách như là đẩy trách nhiệm đi chỗ khác. Cái điều mà mình than phiền đây, điều thứ nhất là họ đã dùng một thời gian quá dài là hơn 4 tháng để mà ra một cái quyết định là không nhận đơn. Cái thứ hai nữa lại là không nhận đơn mà lại tính tiền tòa hết gần 40.000 đô la. Và chúng tôi đã hội công lý cho nạn nhân Formosa đã đóng cái số tiền tòa đó và cuối cùng thì lại đẩy mình về Việt Nam. Thì đó là những cái điều mà ngay cả cái giới luật gia và cái dư luận của các cái hội coi như tranh đấu cho nhân quyền và tranh đấu cho quyền môi trường của Đài Loan và quốc tế đó, họ là những người sát cánh với cái tổ chức công lý cho nạn nhân Formosa và các nạn nhân từ những ngày đầu qua vấn đề mình nộp đơn ở tòa sơ thẩm rồi coi như là vận động vân vân á, thì họ cũng sẽ có mặt vào cái ngày 9 giờ sáng ngày 24 tháng 10 sắp tới. Thưa anh, là còn có 2 ngày nữa đó. Hôm nay chắc bên đó là 22 được đúng không
anh? Yeah.
Là còn 2 ngày nữa, tức là sáng sớm thứ 5 giờ của Đài Loan đó, thì họ sẽ cùng với các luật sư đại diện cho các nạn nhân để có mặt tại trước tòa thượng thẩm họp, có một cuộc họp báo và có một cuộc biểu tình nhỏ nhỏ để nói lên cái sự coi như là bất bình của họ, cũng như là kêu gọi tòa thượng thẩm của Đài Loan hãy overthrow, tức là coi như là xử rằng cái quyết định của tòa sơ thẩm là không đúng và phải cho những nạn nhân này được cái quyền ít nhất là phải đưa cái quyền ra tòa để họ trình bày những cái thiệt hại của họ.
Nhưng mà thực sự ra có hy vọng tí nào không thưa chị? Bởi vì bây giờ nếu như tòa thượng thẩm họ xem xét có thể là hy vọng sẽ đưa ra cái phán quyết sớm, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là sẽ kéo dài một thời gian nữa. Và nếu như mà tòa thượng thẩm đưa ra cái phán quyết có lợi, có nghĩa là tòa án ở Đài Bắc có quyền thụ án cái vụ này, thì nó sẽ quay trở lại tòa sơ thẩm đúng không chị?
Dạ thưa vâng, tại vì tòa, tức là tòa thượng thẩm đó, cái vấn đề cứu xét của họ là cứu xét xem cái tòa sơ thẩm đó, nó cái quyết định của họ nó có hợp pháp, hợp lý, có cái gì mà coi như khuất lấp hay không. Và nếu mà họ nói là như vậy là không đúng, đúng với coi như là cái mình gọi là quy trình tòa án đó, thì họ sẽ cho mình cái bản án là tòa sơ thẩm phải thụ lý cái trường hợp của mình. Thế thì mình lại trở về tòa sơ thẩm để mà coi như bắt đầu cái vụ kiện, là hai bên bắt đầu phải trao đổi bằng chứng. Sau đó là bao giờ cũng thế, họ cũng qua một cái giai đoạn là họ cho hai bên thương thảo đấy. Hai bên tức là gọi là mediation, hai bên gặp gỡ và nếu mà có thể gọi là settle, tức là hai bên
dàn xếp bên ngoài tòa đó.
Ngoài tòa đó thì mình làm, còn nếu không được thì cuối cùng là đăng đường.
Được biết nguyên đơn là các nạn nhân của thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra, nhưng mà cụ thể bị đơn là gồm những ai thưa chị? Bởi vì xem ra vụ này sẽ còn kéo dài nữa.
Mình phải có những cái tổ hợp luật sư mà họ có thể đi. Mình có một cái đường, con đường khá dài. Đấy là đầu tiên đó. Cái việc này nó xảy ra Việt Nam, nên cái tòa Việt Nam lẽ ra cái là phải là thụ lý vụ này. Nhưng mà thưa anh biết rồi là họ đã chối bỏ cái công việc của mình, cái sứ vụ gây sứ mạng của mình. Và họ đã không có chịu cho nạn nhân kiện. Thành thử ra cái nơi thứ hai có thể kiện được là ở Đài Loan. Và ở Đài Loan đó thì 18 công ty mình kiện với lại 6 cái ông CEO mà nghĩa là có cái nhiệm vụ là trực tiếp điều hành cái công ty Formosa cái lúc mà Formosa gây thảm họa môi trường đó. Thì tất cả có là 24 defendant, tức là 24 bị cáo. Thì trong đó có 6 người coi như là tổng giám đốc, còn 18 người đó, 18 thì là công ty. Thì tất cả họ chỉ có 3 công ty, trong số 18 công ty đó, 3 công ty ở Mỹ, 1 công ty ở Nhật. Đó, thì thử ra là cái người mà gây ra cái tai nạn đó thì là ở Đài Loan. Những cái quyết định về vấn đề mà đầu tư, về kế hoạch kinh doanh, về kỹ thuật, về coi như là vấn đề phân bổ những cái người làm, những người trong cái chức vụ cao đó thì cũng đều ở Đài Loan hết. Do đó mà nếu mà Việt Nam mà tòa đại Việt Nam không được là phải là Đài Loan. Nhưng bây giờ thì tòa rõ ràng là tòa sơ thẩm đã tìm cách để mà chối bỏ cái công việc đó, thì giờ mình kiện lên tòa thượng thẩm. Nếu mà thượng thẩm không xong thì mình sẽ lên tối cao phát biện của Đài Loan. Mà tối cao phát biện của Đài Loan mà không xong nữa, hoặc là cái bản án mà mình không có vừa lòng, không thấy là nó công bằng cho nạn nhân ấy, thì chúng tôi có cái cơ hội để đưa cái vụ án sang bên Hoa Kỳ. Mà nếu mà đem được sang Hoa Kỳ là một cái điều anh biết rồi, cái cửa cho nạn nhân nó sẽ mở rất rộng, bởi vì tòa án Hoa Kỳ trong những năm tháng gần đây họ ra những cái bản án rất nặng cho những người gọi là polluter, tức là những người mà gây ra thảm họa môi trường đó, thì là họ bị phạt rất nặng và cái người nạn nhân nó được hưởng những cái quyền lợi rất là lớn. Do đó thực sự mà nói thì trong cái nhóm gọi là legal team, tức là cái nhóm luật sư của các tổ hợp luật sư lo về vấn đề pháp luật, lo vấn đề kiện cáo cho nhóm nạn nhân ở đây, thì họ rất mong là đẩy được sang Mỹ. Nhưng mà anh em và quý vị thính giả có thể hỏi tại sao nhóm kiện ở Mỹ cho rồi mà lại phải đi sang lòng vòng sang Đài Loan là tiêu như thế này. Tại vì cái số công ty mà làm nên cái công ty Formosa Hà Tĩnh ấy, phần lớn họ ở Đài Loan. Do đó nếu mà mình nộp đơn ở Hoa Kỳ trước thì chắc chắn là tòa Hoa Kỳ nói là ồ, các quý vị nói là Việt Nam không kiện được thì vậy thì Đài Loan thì sao? Vậy thì các anh phải đi về Đài Loan.
Phải đi qua cái bước đó. Được biết hồi tháng 5 thì Hội Công lý cho nạn nhân Formosa cũng đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì không biết chuyện đó nó tới đâu rồi chị?
Vâng, thì họ đang, họ mới trả lời, họ nói là họ đang cũng xét để có thể họ lập nên một cái ban điều tra đó thưa anh, để về điều tra tất cả những cái điều mà mình đã đưa ra đó. Thí dụ như về vấn đề về môi trường như nào, về những cái vụ đánh đập, về vấn đề human rights, tức là về nhân quyền như thế nào. Thì tất cả 8 điểm mà mình nêu ra ở trong cái đơn đó tại Liên Hiệp Quốc thì họ đang cố xét để mà đưa một cái nhóm người về để điều tra. Thì nó là như vậy. Nhưng mà Nancy cũng muốn nói với anh và quý thính giả của đài đó là cái vụ án này đó, hội cũng đã làm việc với 5 cái tổ hợp luật sư, 2 tổ hợp luật sư tại Đài Loan, 2 tổ hợp luật sư tại Mỹ và 1 tổ hợp luật sư tại Canada chuyên về vấn đề nhân quyền. Tại vì cái vụ án này ai cũng biết là dính đến nhân quyền, bởi khi mà những người nạn nhân đi kiện thì bị đánh, bị đập, bị trận, những người nói lên tiếng nói về vấn đề môi trường bị xâm phạm vân vân thì cũng đã bị bắt, coi như bị tù, có những người tù tới 20 năm như anh Lê Đình Lượng chẳng hạn. Và biết bao nhiêu người, đó gần 20 người nằm trong tù và cả 100 người giờ này vẫn còn đang trốn chạy khắp nơi trên thế giới, ở Thái Lan được một số đông đảo nhất, nhưng mà hội cũng đã tìm được đến những cái nạn nhân mà họ phải chạy suốt sang bên Pháp, bên Anh, cho anh rồi bên ngay cả bên Hoa Kỳ nữa. Do đó mà chúng tôi gọi những người đó gọi là refugee, tức là những người Formosa refugee, tị nạn, vì nạn, tị nạn về Formosa, dạ vâng, tị nạn bởi vì thảm họa môi trường Formosa. Và cái số đó rất đông, cũng nhiều trăm người đó thưa anh, thành thử ra là cái số đông đảo thì nằm ở Thái Lan.
Cảm ơn chị Nancy Bùi rất nhiều đã dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ vâng, Nancy cũng rất cảm ơn anh Quốc Vinh và đài SBS đã quan tâm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.